6. Võ Minh Đạt ở Tịnh Giang, một chiến sĩ trong đoàn nghĩa binh của cụ Thủ Khoa Huân, giả dạng người giăng câu kéo lưới chèo ghe ra chợ Mỹ Tho, trước kiếm chỗ ẩn cư cho khỏi bị bắt, sau lắng nghe tin coi giặc sử chủ tướng của mình như thế nào. Anh chị em độc giả đã theo dõi đến thị Đậu với thị Tâm đi kiếm Đạt, may gặp Đạt trong nhà của Nguyễn Thị Dần, được dự nghe Đạt nói chuyện với vợ và em đến 2 lần, nói vì trường hợp nào mà ở với thị Dần, rồi nói nhờ phương pháp nào mà được thân thiết với ông đội, rồi khoe nhờ ông đội đó mà biết tin tức xác thiệt của nhà ái quốc Thủ Khoa Huân, lại còn biết tình hình quân sự của bên giặc. Không biết anh chị em nghe Đạt nói vậy mà anh chị có tin chắc những lời chàng thốt với vợ và em đó là sự thật hay không? Chứ thị Đậu cũng như thị Trâm, hai nàng tin lắm, mà về nói lại cho ông Nhiêu dám nghe thì ông cũng tin. Ông lại còn khen Đạt khôn ngoan, biết chiều uống theo thời, biết lao lách tráo trở. Mà thị Đậu thị Trâm với bà Nhiêu vì tình yêu dĩ nhiên không nghi lòng dạ của Đạt là người thân trong tộc, mà đưa tin lầm thì có thể là sẽ không dung thứ được. Chứ ông Nhiêu dám là một vị lão nho mà ông ôm ấp cái thuyết nặng can nặng nhu, nên ông khen Đạt khôn ngoan thì chẳng bao lâu ông nhận thấy là ông tình quấy, mà ông còn khen lầm. Bởi vậy ông hối hận cực điểm, hối hận về sự ông mù quáng để tai họa phát sanh, làm cho gia đình ông lung lay rúng động, đến con trách vợ phiền, ông phải chán nản hết vui sống nữa. Người viết lại chuyện này không vị tình ai mà cũng không nhiễm thuyết nào, nên phải nói ngay ra đây rằng những điều của Võ Minh Đạt nói với vợ và em có cái thiệt mà cũng có cái nói dối, lại là cái dối nhiều hơn là cái thiệt. Võ Minh Đạt là con của một nhà nho chân chánh, biết thương nước thương nồi, biết trọng cái hay cái phải. Tuy chàng học ít nhưng sanh trưởng trong nhà nho, học tự nhiên nàng cảm nhiệm, chàng cảm nhiễm nho phong ít nhiều. Chàng lại còn gia nhập trong đoàn nghĩa binh hùng dũng của cụ Thủ Khoa Huân. Thường nghe cụ nói làm chiến sĩ biết chết chớ không biết đầu, thế thì chàng cũng có tập khí phách anh hùng chút đỉnh. Nhưng Đạt nuôi một tâm hồn tân tiến khác với tâm hồn của độc giả hồi thời đó. Như là bàn tính việc gì, ông Nhiêu thường lấy một câu sách để làm căn bản cho lời lẽ của ông, thì chàng bắt bẻ nói câu sách đó hợp với tình thế đời xưa chứ không hợp với chí ý người đời nay. Như khí phách của chiến sĩ mà cụ Thủ Khoa Huân thường dạy đó, thì chàng hay cãi và nói rằng chết hữu ích thì đáng chết, chứ chết mà vô ích thì chết làm chi. Hôm Đạt chèo ghe đi qua Mỹ Tho thì chàng không có đem cái thứ đầu óc giang hùng xảo trá, vì đã có sẵn cái tâm hồn tùy thời di tiến, chàng không thể rứt bỏ nó ra được, nên nó phải theo chàng mà thôi. Vẫn sanh trưởng nơi vườn ruộng, tự nhiên chàng biết cách làm ruộng trồng cây. Nhưng nhờ có ngọn rạch lớn đi qua trước nhà, nên từ hồi nhỏ chàng có tập theo cái nghề giăng câu lưới cá. Làm nghề hạ bạc thì phải ở xóm chài xóm lưới mới thuận cảnh thuận tình. Ra tới đó chàng đi thẳng ra phía vàm, thấy xóm chài mà chàng không ghé, cứ chèo ra sông cái, tính dò xem địa thế rồi giăng câu thả lưới, kiếm một mớ tôm cá để làm lễ tấn thân. Đã kiếm được một rổ tôm càng và ít cá chẽm, cá lợn, cá út, cá ngát, gần sáng chàng mới chèo trở lại xóm chài tại vàm mà bán cho bạn hàng. Ở đây có 4-5 chị đàn bà, hễ khuya thì xuống bến chờ ghe chài ghe lưới, đặng mua tôm cá đem ra chợ mà bán. Trong đám đó có Nguyễn Thị Dần, trắng trẻo sạch sẽ, lại bãi bui nhậm lẹ hơn hết. Hồi trước nàng đã có chồng rồi, nhưng vì chồng thiệt thà quá, hóa ra khờ khạo, không hợp với ý nàng, thành thử mới rã rời, ai đi đường nấy cho khỏi cãi cọ. Vì vậy nên hiện thời nàng đã 26 tuổi rồi mà ở một mình mua bán cá tôm, không có chồng con chi hết. Sáng nay Thị dần thấy có ghe lưới lạ cập vào bến. Nàng Lệ Chân bước xuống hỏi Đạt có cá tôm được bao nhiêu. Đạt bưng rổ đưa cho Dần coi. Dần xóc cả tôm cả cá rồi ngó Đạt vừa cười duyên vừa hỏi: anh định bán giá này là bao nhiêu hả anh hai?
Tôi không có ngồi ở chợ mà bán nên không biết giá của chợ, bởi vậy tôi xin chị liệu dùm cho phải thì thôi. Tôi có công lặn lội sáng đêm mới kiếm được tôm cá, chị có công ngồi chợ chịu nắng mưa mà bán, xin chị lấy công tâm mà xử, hai người đều có lợi phù hợp với công khó, vậy thì thôi. Có lẽ còn mua bán với nhau nhiều ngày chứ không phải một ngày một bữa. Nếu chị tính phải thì tôi sẽ để cho chị bán mỗi bữa.
Anh tử tế quá, cá tôm anh làm sông nào vậy?
Ở ngoài sông Cái đây.
Thế nhà anh ở đâu? Sao thổ nay không thấy anh đem tôm cá lại đây mà anh bán?
Tôi ở trong miệt Trấn Định, lúc này rảnh việc ruộng vườn, tôi thả ra sông Cái kiếm ăn. Chừng nào tới mùa gieo mạ thì tôi quay về.
Anh ra làm ngoài này, anh ở nhà ai?
Thì tôi ở dưới ghe, chứ nếu chị tính giá đúng cho công khó của tôi thì mỗi bữa hãy gần sáng tôi chở tôm cá về đây cho chị bán. Thôi mới làm quen với nhau, tôi giao hết cho chị bưng ra chợ chị bán, bán coi được bao nhiêu tiền rồi mình sẽ tính chi với nhau.
Anh chịu như vậy hay sao?
Được, nếu anh muốn như vậy thì tốt lắm. Tôi biết công anh cực khổ, tôi cũng không nỡ mà ăn gian của anh đâu. Tôi đi bán rồi anh đậu ghe đây mà chờ tôi hay sao?
Thôi tôi nấu cơm tôi ăn ở đây tôi chờ. Ghe nhỏ quá lại không có mui.
Ở dưới ghe có bộ bất tiện.
Nè, anh lên nhà tôi kia mà nghỉ. Nhà tôi thì không có ai hết.
Hay tôi đi bán thì tôi khép cửa tôi bỏ không.
Có bếp kín đáo, có củi sẵn, anh cứ nấu cơm cũng dễ.
Ừ, nếu chị cho phép tôi ký túc thì tôi cảm ơn chị lắm. Nhưng tôi ái ngại tôi làm cực lòng chị.
Không, không có cực lòng chi hết. Anh theo tôi lên đây đặng tôi mở cửa, tôi giao nhà cho anh.
Tôi đi bán anh coi nhà giùm cho tôi thì tôi mang ơn anh chứ sao mà cực lòng. Thị Dần bưng rổ tôm cá đi lên nhà, Đạt đi theo. Nhà lá nhỏ hai căn hẹp, đồ đạc không có gì lắm. Phía trước có bộ ván dầu với một cái ghế tre cũ. Vô trong có một cái chõng lót ở trong buồng. Còn ngoài thì có cái bàn chứa đồ đủ thứ. Phía sau có một mái dại, có bếp nấu ăn, có chén bát nồi ơ đựng trong cái rổ để ở dưới đất. Dần dắt Đạt đi coi cùng hết, chỉ chỗ để gạo, để muối, để củi cho Đại biết. Rồi bưng rổ tôm cá đi bán, dặn Đạt ở nhà như muốn phơi lưới thì qua nói với chủ nhà một bên đó, rồi phơi nhờ ở trên rượng của người ta. Nàng hỏi có để tôm cá lại ở nhà mà ăn hay không, thì Đạt nói dưới ghe còn gạo và cá cũng đủ dùng. Chỉ có vậy đó mà Đạt làm quen được với Dần. Có chỗ nghỉ ngơi, có người bán dùng tôm cá, khỏi lo nắng mưa đói khát. Dần đi rồi thì Đạt đem gạo với tôm cá lên nhà kho nấu mà ăn rồi nằm nghỉ. Vì phải thức sáng đêm mà thăm câu nên Đạt mới nằm một chút là ngủ liền. Anh chàng ngủ thẳng giấc, thức dậy thì thấy chị Dần cười, thì không biết nàng về hồi nào, chàng cũng không hay. Dần vô buồn xách ba quan tiền ra để trên ván rồi nói: tôi bán hết thảy được ba quan năm. Tôi lấy năm tiền tôi mua thịt với rau cải để nấu cho anh ăn. Bây giờ đó còn lại ba quan nguyên đó, ba quan nguyên đó. Anh muốn chia bao nhiêu thì tự ý anh. Đạt dụ dự rồi nói: chia hai chị có vừa lòng hay không?
Chia như vậy thì hẹp cho anh lắm. Nếu như anh chia cho tôi một quan, còn anh hai quan, chia như vậy thì cũng đã lợi cho tôi nhiều lắm rồi.
Thôi được, chị muốn lấy bao nhiêu thì chị cứ lấy.
Cha chả, anh này ngộ dữ à. Anh mình chứa ảnh ở trong nhà, rồi ảnh lại chọc ghẹo mình chứ.
Không, tôi nói thật tình chứ tôi đâu dám ghẹo.
Anh nói muốn lấy thì lấy, nói như vậy không phải là ghẹo người ta hay sao?
Trời ơi, tôi nói lấy tiền chứ đâu phải tôi nói lấy tôi đâu.
Thôi, nên nói rành một lần cho khỏi mít lòng.
Anh đi làm á, mỗi bữa anh giao tôm cá cho tôi bán. Tôi mua gạo, tôi mua thịt, rau củi về nấu cho anh ăn chung. Còn dư tiền bạc bao nhiêu thì mình chia làm ba, tôi một phần, anh hai phần, anh có chịu như vậy không? Trời ơi, tôi chịu chứ. Mà chị cho tôi ở đậu trong nhà chị hay sao? Đi câu đi lưới về thì anh ở đây mà nghỉ. Khuya tôi dậy nấu cơm sớm, hãy anh về thì anh ăn với nhau rồi tôi đi bán. Anh ở nhà anh ngủ. Trưa tôi mua đồ ăn sơ sịa, chiều tôi nấu cơm sớm cho anh ăn no đặng anh đi câu. Tính như vậy có được hay không? Được lắm. Tôi mà có chỗ nghỉ, có người lo cơm nước và bán cá tôm thì tôi khỏe quá. Nhưng chỉ tính như vậy mà phải có anh bằng lòng thì tôi khỏi ái ngại. Anh nào? Tôi không có chồng, tôi không có cha mẹ. Tôi chỉ có một người anh là ông đội tồn, cầm đầu một tốp lính Mã Tà ở bên thành Tây. Anh tôi hay tôi có người hiệp tác đặng lo làm ăn thì anh tôi vui lắm, chứ sao mà không bằng lòng. Thôi để trưa chiều tôi qua thành tôi thăm ảnh, tôi nói cho anh hay, đặng ảnh dặn binh lính đừng đá động tới anh, để anh thông thả mà làm ăn. Té ra chị cũng có người anh làm tới ông đội lận. Anh ruột hay là anh sao? Anh chú bá. Nhưng ảnh nhận thấy phận tôi coi cút, lại không có anh em, nên ảnh thương tôi cũng như là em ruột. Tôi muốn gì cũng được hết. Anh em chú bác là ruột thịt chứ sao? Hồi trước ảnh cũng ở bên này, ảnh có ghe bạn chài lưới, ảnh xài đi đánh cá về cho ảnh bán. Chừng tay lại họ bắt ảnh theo, thấy ảnh mạnh mẽ giỏi giang, họ cho ảnh làm ông đội. Tay thương ảnh lắm, bởi vậy ảnh nói gì họ cũng nghe hết. Ảnh muốn bắt ai là ảnh bắt, muốn tha ai là ảnh tha. Nếu vậy thì khoan đi thăm ông đội, để tôi kiếm được một ít cá ngon rồi chị đem qua cho ổng. Rồi nhân dịp chị gửi gắm giùm tôi, đặng cho tôi được an thân tôi làm ăn. Thôi được rồi, anh ráng kiếm giùm tôi một cặp cá chẽm cho nó trọng trọng. Vậy thôi, tại anh tôi ưa ăn cá chẽm lắm. Được, tôi sẽ ráng kiếm được. Thôi chị cất tiền đi, cất luôn giùm hai quan của tôi nữa. Mỗi bữa bán chia phần tôi được bao nhiêu, chị cứ cất giùm hết cho tôi. Chừng nào mà tôi cần thì tôi sẽ lấy. Anh có vợ con gì hay không?
Tôi có vợ với thằng con trai được 6 tuổi.
Rồi anh đi rồi, rồi anh bỏ vợ con anh ở nhà rồi lấy gì mà ăn?
Nó ở với cha mẹ của tôi, nhà có vườn lại có ruộng, kiếm cũng đủ để ăn.
Đó, trường hợp của Đạt với Dần quen nhau là vậy đó. Mà lời của Đạt thường khoe thân thiết với ông đội là tại như vậy đó. Vài bữa sau Đạt kéo lưới may mắn bắt được một con cá chẽm lớn. Anh cậy Dần đem qua thành hiến cho ông đội tồn hai con, rồi gửi gắm và luôn dịp hỏi cụ thủ Khoa Huân bị đạn ở Bình Cách nặng hay nhẹ, bây giờ ở đâu, họ tính xử tội như thế nào. Vụ nghĩa binh của cụ thủ Khoa Huân phục kích binh lính Pháp tại Bình Cách hôm nọ là một thời sự lớn lao, vì hai bên đều bị tổn thương nhiều, lại chánh tướng kháng chiến của ta bị đạn và bị giặc bắt. Bởi vậy ở Mỹ Tho người ta đồn rùm hết, nhất là ngoài chợ người ta hay hỏi thăm nhau về việc đó. Thị Dân là gái lanh lợi, tọc mạch, nghe việc gì là nàng cũng muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Bởi vậy trận Bình Cách bên nào tổn thất bao nhiêu, mà nàng còn biết thêm cuộc khủng bố tổ chức mấy bữa, rồi làm cho nhà cửa tiêu tan, nhân dân hết sức đau khổ. Hôm nay nàng nghe Đạt cậy nàng gửi gắm giùm chàng cho khỏi binh lính tra vấn thì chẳng lạ gì. Chừng nghe chàng hỏi thăm giùm bổn mạng của cụ thủ Khoa thì nàng lại nghi, nên nàng ngó chàng trân trân vừa cười rồi nói: "Trời ơi, té ra anh này là một nghĩa binh kháng chiến mà tôi dám chứa ở trong nhà. Anh này bạo quá, sao anh lại giấu tôi?" Đạt biến sắc rồi nói: "Không có đâu chị, tôi là người lo làm ăn, tôi có biết nghĩa binh nghĩa bị là cái gì đâu." "Nè, anh đừng có trả treo, anh là nghĩa binh của thủ Khoa Huân sau trận Bình Cách. Anh sợ tay bố bắt anh trốn ra đây, anh giả dạng làm người chài lưới đặng anh ẩn núp. Anh tưởng tôi dại lắm hay sao? Có như vậy anh mới nói thiệt với tôi, đặng nếu anh biết ơn nghĩa thì tôi làm thế, tôi sẽ bào chữa cho. Chứ anh mà giấu tôi thì anh hại tôi chết dùng với anh hay sao? Tôi phiền anh quá. Thiệt, tôi là người làm ăn, tôi có biết việc gì đâu mà nói cho chị. Ai mà tin anh được? Anh nghĩ lại coi, anh tôi làm ông đội trong binh của Tây, tôi chướng người nghịch với Tây, nghĩa là đó người thù luôn với anh tôi nữa. Chừng anh tôi mà hay được thì còn cái gì nữa? Tôi có nghịch có thù với ai đâu. Thôi thôi, tôi chạy anh rồi. Anh nói anh không có chân trong nghĩa binh, sao anh cậy tôi gửi gắm anh? Thì nghe ngoài này lính tráng hay bắt bớ nên tôi sợ, tôi phải lo trước, chứ tôi có tội gì đâu. Còn anh nói anh không biết cái việc bình cách, sao anh cậy tôi hỏi thăm cụ thủ khoa Huân? Đạt nghẹn cổ hết trả lời được nữa, chàng bước ra đứng giữa cửa mà ngó xuống sông. Thị dần bưng cái rổ đựng 5 con cá chẽm đưa cho chàng rồi nói: anh làm ơn đem mấy cái con cá chẽm này nè, bỏ vô rộng cho nó sống, để tôi bưng tôm với cá ngát, cá chốt tôi ra chợ bán. Rồi trưa về tôi sẽ nói chuyện tiếp. Tôi dọa anh đặng coi anh dạng hay là anh nhát, chứ thiệt anh có chân trong đoàn nghĩa binh của ông thủ khoa đó, tôi cũng sẽ cứu anh. Thôi được, anh đừng có lo. Dần bưng rổ tôm cá đi ra chợ, Đạt cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng nên đi xuống ghe mà rộng mấy con cá chẽm lại. Tan chợ dần về vui vẻ như thường, có mua thịt khô mắm, tính trưa ăn sơ với bún với thịt quay, còn bữa cơm chiều thì có con cá chẽm, có tôm khô và có thêm khô mắm nữa. Lúc hai người ngồi ăn bún với thịt thì dần lại nhắc lại câu chuyện hồi sớm mai, nhưng nàng dùng lời ưu ái thân mật mà khuyên Đạt nếu có việc chi lo ngại thì cứ tỏ thiệt hết với nàng, nàng thề thốt sẽ bảo hộ tính mạng của chàng cho đến cùng, người ta phải giết chết nàng rồi thì mới hại được chàng. Nàng nói với một cái giọng thân ái thần thành thiệt, làm cho chàng cảm xúc vô cùng. Chàng phải động ái tình nên quên hết đi sự dè dặt, chàng bèn tỏ thiệt hết cho nàng nghe. Chàng ở Bến Tranh chứ không phải ở Trấn Định, chàng có chân trong đoàn nghĩa binh của cụ thủ khoa, chàng có tham dự cuộc phục kích Bình Cách. Trong đêm đó chàng đã lấy câu với lưới cá bỏ xuống ghe rồi trốn đi ra đây, nên không hay binh lính vô khủng bố ở trong vùng. Chính vì sợ sự ruồng xét đó nên chàng phải giả dạng bước tránh ra ngoài này, trước là cho được an thân, rồi dò tin tức về cụ thủ khoa cho biết cụ còn hay mất. Thị dần ngồi nghe rõ, rồi nàng cười rồi nói: ừ, anh phải nói thiệt như vậy á cho tôi biết, đặng tôi còn bào chữa cho anh. Tôi nói thiệt với chị, tôi là người thương nước thương dân chứ không phải là người gian xảo. Nếu chị thương tôi, cho tôi ở tạm nơi đây kiếm tôm cá cho chị bán. Còn nếu chị không thương thì tôi bị bắt thì tội nghiệp cho tôi. Anh biết thương nước thì tôi cũng biết thương những người như anh, ai nỡ đi tố cáo một người ái quốc của mình cho được mà anh sợ. Vậy anh cứ ở đây đừng có lo gì hết, tôi sẽ hết lòng chăm sóc công việc của cụ thủ khoa nữa. Chị nói thiệt hay chị gạt tôi? Hồi nãy tôi đã thề rồi, sao anh còn nghi bụng tôi? Ăn uống đi rồi tôi sẽ đem cá qua cho anh tôi. Tôi tính phải nói dối với ảnh như vậy. Tôi nói tôi mới đụng được một người chồng giỏi nghề chài lưới, vợ chồng làm ăn có mồi thạnh phát dễ chịu lắm. Tôi xin anh tôi chiếu cố giùm vợ chồng tôi để được giăng câu hay kéo lưới, thì đừng có quấy phá mà tội nghiệp. Rồi đó nói chuyện chơi với tôi, sẽ hỏi thăm cuộc xung đột ở Bình Cách thế nào mà thiên hạ cứ đồn rùm ở ngoài chợ. Rồi tôi sẽ hỏi tới cái chuyện, tự nhiên anh sẽ phải nói cái chuyện ông thủ khoa bị bắt. Chừng đó đó tôi mới có cớ mà tôi hỏi tới bệnh tình của ổng, hỏi bây giờ ổng ở đâu, rồi đây họ sẽ xử tội ổng bằng cách nào. Tôi tính sắp đặt cách nói như vậy, anh nghĩ coi có được hay không?
Hay lắm, khôn ngoan lắm. Nhưng làm như vậy chị phải mang tiếng là chị lấy tôi.
Thế anh không chịu hay sao?
Đạt liếc mắt ngó dần vừa cười rồi đáp: tôi ngại cho chị, chứ phận tôi thì thế nào cũng được, tôi có nể hài gì đâu.
Tôi chưa có chồng, tôi muốn làm sao thì tùy ý của tôi, ai cản tôi được mà tôi ngại.
Tôi đã nói với chị, tôi cũng có vợ có con.
Anh đừng kêu tôi bằng chị nữa, phải kêu bằng em.
Coi mới được, anh có vợ thì có, vợ con anh ở trỏng, tôi ở ngoài này thì có hại gì.
Thôi em đi lo giùm công việc của tôi trước đi, còn chuyện vợ chồng để thủng thẳng rồi sẽ liệu, không gấp gáp gì.
Thị dần cười, ăn xong rồi nàng đưa cái giỏ, biểu Đạt xuống ghe lựa bắt ba con cá chẽm lớn để cho nàng rửa chén dọn dẹp, rồi đi cho sớm đặng về lo bữa cơm chiều. Dần xách giỏ đi rồi thì Đạt nằm mà nghỉ lưng. Chàng suy xét lại tình duyên của Dần mới gây ra đó, thì chàng cứ nằm chúng chiếm cười hoài. Đã có sẵn tâm hồn, tùy thời mà tiến. Chàng nghĩ lấy Dần làm vợ bé có lợi chứ không có hại.
Người ta có hai vợ thiếu gì, ai cười chê mà sợ. Huống chi Dần khôn ngoan lanh lợi, tráo trở bãi bui, lại có sắc đẹp hơn vợ ở nhà, thì có cớ gì mà mình chê được. Dần có nhà cửa ở sẵn, lại có nghề nghiệp riêng, không cần chồng nuôi dưỡng, mà sợ tốn công tốn của. Hơn nữa gá nghĩa vợ chồng với Dần, mình được thân thế của ông đội tồn, hết sợ ai mà bắt bớ, mà lại còn biết tin tức của cụ thủ khoa. Làm một việc mà có lợi được nhiều bề, lợi cho phận mình mà cũng lợi cho đất nước. Đã vậy mà mình giăng câu lưới cá cho Dần bán mỗi ngày, lâu lâu về thăm nhà, mình sẽ đem tiền về cho cha mẹ và vợ con, mình còn giúp ích được cho gia đình mình được nữa. Đạt suy tới nghĩ lui rồi buồn ngủ nên nằm ngủ khò. Dần đi qua thành, chừng trở về thấy Đạt nằm ngủ thì nắm cánh tay kêu dậy rồi nói:
dậy dậy, đặng tôi thuật chuyện cho mà nghe. Anh tôi thấy cho cá trẻ mà anh mừng lắm, anh hỏi cá ở đâu mà lớn con dữ vậy. Tôi nói tôi mới làm bạn với anh giỏi nghề chài lưới nên có tôm cá cho tôi bán mỗi ngày. Ảnh chịu lắm, gốc ảnh làm nghề cũng như mình nên ảnh khuyên vợ chồng ráng mà làm ăn. Ảnh bảo bọc cho có ai hiếp đáp hay là kiếm chuyện làm tiền thì cho ảnh hay, ảnh sẽ binh vực, đừng sợ chi hết. Ảnh nói ai có truy xét thì ảnh nói ảnh là anh rể em rể, thì anh cứ nói là em rể của ông đội tồn, tự nhiên người ta phải kiêng nể. Tôi hỏi qua cái vụ Bình Cách thì ảnh nói người ta mới bố cái vùng đó gắt lắm. Rồi tự nhiên ảnh nói chuyện bắt được ông chánh tướng của giặc là ông thủ khoa, ông bị đạn trúng ở bắp vế, nhưng mai không có cãy xương nên chắc ông khó mà chết, mà cũng khỏi mang tật vì ông còn dưỡng bệnh, nên chưa có nghe họ xử ổng bằng cách nào. Nhưng họ để ổng nằm nhà thương chung với cái đám thương binh của họ, vì chắc họ không có tính xử tử. Đó, tôi đi lo công chuyện cho anh xong xuôi hết đó, bây giờ anh vừa lòng hay chưa? Đặt nắm tay Dần mà cảm ơn. Hai người ngó nhau vui cười, không còn sụt sè hay nghi kỵ gì cả. Từ đó Đạt và Dần ăn ở với nhau như vợ chồng, càng bữa càng thêm yêu, càng thêm khăng khít. Tuy vậy mà bữa nào Dần đi bán cá về, trừ tiền mua gạo đồ ăn rồi, nàng cũng đều chia làm ba. Phần của Đạt nàng cũng cất riêng cho chàng, tính để dành đặng may quần may áo cho chàng về thăm nhà thì đem về cấp dưỡng cho cha mẹ và vợ con. Còn Đạt thì được an thân, chàng không quên cụ thủ khoa. Hễ đôi ba bữa chàng nhắc Dần đem tôm cá qua ông đội, rồi hỏi thăm bệnh tình của cụ thủ khoa giùm cho chàng. Nhờ vậy mà khi Thị Đậu với Thị Trâm ra kiếm thăm Đạt lần đầu, Đạt nhắn tin cho cha biết về bệnh tình của cụ thủ khoa là tin đích xác, chứ không phải là đặt chuyện. Chàng đặt chuyện nói dối có điều này là nói giặc về để yên đặng gạt nghĩa binh trở về, đặng vây bắt cho hết cả vùng. Nói vậy có cớ mà ở ngoài Mỹ Tho cho lâu.
Chàng khoe được ông đội thương và được thân thiết với ông lắm. Nhưng kỳ thiệt, chàng chỉ nghe qua thị dần nói, chứ chưa hề được giáp mặt với ổng lần nào. Chàng còn giấu biệt, chàng đã kết nghĩa vợ chồng với thị dần, chỉ nói ở đậu đặng đi câu cá mà thôi. Rồi sợ vợ nghi nên nói dối thị dần đã có chồng, làm việc với ông đội. Mà bữa đó đậu với Trâm ăn cơm rồi xuống mà về. Tuy Đạt không nói ra, song dần có con mắt tinh đời nên nàng biết đậu là vợ của Đạt, còn Trâm là em gái. Nhưng biết thì biết, chứ nàng không cật vấn, không nổi ghen, không giận hờn, không buồn bực. Trái lại, nàng càng vui vẻ bãi bôi hơn trước, càng chiều chuộng lo lắng cho Đạt hơn. Nàng thầm nghĩ, ghen tuông á rồi nói bậy thì làm cho chồng chán chứ có ích gì. Hay hơn á là tiếp làm sao cho chồng vui cứ gần gũi mình. Làm như vậy mới gọi là gái khôn, có mưu cao, có trí sáng. Bữa sau bán cá rồi, Dần mua vải mang về mướn chợ cắt may cho Đạt một cái quần, một cái áo, dặn thợ phải may giùm cho mau. Bữa sau nữa nàng xách tôm cá qua cho ông đội, rồi nói vết thương của cụ thủ khoa này đã lành. Nàng nói là ông đội có dặn bữa nào Đạt có rảnh thì dắt Đạt qua thăm ổng để cho ổng biết mặt thằng em rể. Đạt đã có ý muốn được thân cận với ông đội, đặng có thể tìm hiểu cách hành động của binh lính bên địch, nhất là biết chút đỉnh lực lượng và mưu của giặc. Nhưng không có dịp nào thuận tiện nên chàng chưa dám tỏ bày ý muốn đó cho Dần biết. Nay nghe Dần nói ông đội muốn biết mặt chàng nên chàng mừng quá, tính bữa sau biểu Dần dắt chàng đi. Dần nói quần áo lôi thôi quá, để đợi vài bữa may đồ mới rồi sẽ bận cho nó sạch sẽ mà đi coi mới được. Vài bữa sau Đạt có quần áo mới, bận coi sạch sẽ đàng hoàng. Ăn cơm trưa rồi, Dần với Đạt mới đi qua thành thăm ông đội tồn. Đạt gặp nhiều tốt lính Tây, đi chơi đầy đường, còn lính Việt thì rải rác cũng không nhiều lắm. Theo mấy nẻo đường thì lính Việt gác, còn cửa đi vô thành là lính Tây gác. Đạt thấy Dần đi mạnh mẽ, không lo sợ gì hết, thì chàng cũng vững bụng mà đi theo. Ông đội tồn ăn cơm rồi ngồi hút thuốc. Ông thấy Dần bước vô, lại có Đạt đi sau, ông mới hỏi: "Chồng em đây á phải không?" Dần nói phải, Đạt chắp tay xá ông. Ông vui vẻ biểu ngồi, hỏi thăm việc chài lưới. Ông thấy Đạt mạnh mẽ, nói chuyện rành rẽ, tỏ ra người có lễ giáo, chứ không phải cái hạng dốt nát thiệt thà. Ông khuyên Đạt nên xin đi lính Pháp, đặng lập công danh với người ta, chứ làm nghề chài lưới tuy đủ ăn song lạnh lẽo cực khổ lắm. Lại chừng già thì lại lãnh cái chức ngư ông vậy thôi. Bây giờ người ta nói hiệp tác với Tây là xấu hổ, họ gọi là đồ phản quốc, nên ít chịu ra làm quan với lính Tây. Chánh lúc Tây đang yêu cầu mình giúp mới được quý trọng. Ông đội biểu Đạt xin đi lính ông sẽ đỡ đầu cho. Ông hứa vô chừng vài tháng ông sẽ xin cho được lên chức cai, rồi nếu Đạt giỏi giắng ráng lập công thì sẽ được lên chức đội cao sang giống như ông thì mới xứng. Ông chỉ mọi điều lợi hại và khuyến dụ Đạt. Đạt thấy ông làm lớn mà tử tế với mình nên không dám cãi, không dám từ chối, xin để Đạt suy nghĩ ít ngày rồi sẽ quyết định. Đạt muốn hỏi thăm cụ thủ khoa nhưng sợ ông đội nghi ngờ nên không dám mở miệng. Dần đã hiểu ý nên nàng gây ra mà hỏi giùm cho chàng. Ông đội nói cụ thủ khoa đã được phép đi lại trong phòng rồi, cụ mạnh mẽ như thường. Quan thầy nói vài bữa nữa ông cụ sẽ đi ra sân mà chơi. Ông lại nói quan Tây o bế quý trọng cụ lắm, cho ăn đồ Tây luôn luôn, chắc chừng cụ lành mạnh sẽ thả cụ về, chứ không làm tội tình chi hết. Đạt được ông đội tồn nhận làm em rể, rồi được nghe tin tức cụ thủ khoa gần lành mạnh, rồi được quan Tây quý trọng và có lẽ sẽ được tha về, thì chàng vui vẻ trong lòng, nên từ ông đội mà về để cho ông nghỉ ngơi. Ông đội khuyến dụ thêm nữa, ân cần, biểu nên xin vô lính mau mau, chẳng nên về vùng Bến Tranh Bình Cách rồi bị tình nghi, phải đi lính đặng ông che chở lập thế để cho mau lên chức. Không cần phải nói ra, bởi vì ai cũng nhận thấy, phải có lời của thị dần nói vô thì nói ra sau đó. Ông đội ông Tồn, ông đội Tồn mới biểu dắt Đạt qua cho ông nói chuyện. Mà gặp nhau thì ông cứ khuyên Đạt đi vô lính, đặng ông che chở và nâng đỡ cho. Ông không nói ngay Đạt là người có chân trong đoàn nghĩa binh kháng chiến, xong ông cứ nói xa nói gần, dặn đừng về vùng bị tình nghi, phải đi vô lính cho ông che chở. Ông nói vậy cũng như là ông đang hăm dọa. Sở dĩ Thị Dần cậy ông đội Tồn làm như vậy là nàng muốn Đạt phải đi lính mới cầm chân được Đạt ở luôn ngoài Mỹ Tho với nàng. Chứ nếu để Đạt cứ lưng chừng đi kéo lưới giăng cầu, vợ thì cứ ra thăm hoài, thì sợ e trong ít ngày nữa đây anh chàng sẽ bỏ nàng mà về với người vợ lớn. Đi thăm ông đội rồi trở về nhà, Đạt ngồi nói chuyện với Dần. Chàng cứ khen ông đội vui vẻ, có oai việt, oai quyền mà không có kiêu hãnh, biết thương kẻ dưới, biết giúp bà con. Dần nhân dịp đó mới tán tụng ông đội, tiếp đặt ra những chuyện mà khen dối, làm cho Đạt có thiện cảm nồng nàn. Nhưng Dần lại bỏ dẹp, không nhắc tới cái chuyện ông đội khuyên Đạt xin đi vô lính. Đến nửa chiều, Dần xuống ghe bắt tôm cá lên nấu cơm cho Đạt ăn sớm, đặng đi giăng câu. Đạt nằm một mình, chàng nhớ lại lời của ông đội khuyên đi lính, khuyên mà dường như ép, hứa nâng đỡ mà còn che chở giùm. Tại sao mà phải che chở? Tại sao mà không về được cái vùng bị tình nghi? Ông biết mình có chân trong đoàn nghĩa binh kháng chiến hay sao mà ông biểu mình như vậy đặng cứu mình? Chàng cứ nghĩ tới đó thì chàng lại buồn. Chừng ăn cơm chiều, Đạt mới bày tỏ nỗi buồn lo của mình cho Dần nghe, rồi hỏi ý Dần có muốn để cho chàng nghe lời ông đội vô lính hay không. Dần suy nghĩ việc đó đó thì tùy ý của anh Liệu, tôi không dám xúi mà cũng không dám cản anh. Theo nghĩa binh á, đặng kháng chiến, anh quyết thi thân mà giúp nước cứu dân. Anh làm như vậy là phải lắm, ai mà chê anh được. Mà anh đội khuyên anh vô lính theo Tây cũng không phải ảnh khuyên bậy. Tôi nhớ năm đó Tây ép buộc anh, tôi phải theo. Ảnh sợ nếu nghịch mạng thì chúng sẽ bắn chết ảnh, nên ảnh mới đi theo làm lính. Có người nói ảnh phản quốc nên ra giúp cho kẻ cướp đất nước mình. Đạt lặng thinh, ăn cơm rồi thay đồ đi xuống ghe. Mấy bữa sau, Đạt với Dần không nhắc đến chuyện đi lính nữa, nhưng Đạt cứ vô tư lự, không biết đường nào mà phải đi, rồi cảm thấy mất vui. Kế Thị Đậu và Thị Trâm lại ra thăm lần thứ nhì, chuyển đạt cái lời của ông Nhiêu khuyên, còn nên ráng lập kế để cho gần được cụ Thủ Khoa, tìm cách đưa ông trốn mà về đây. Đến tan chợ, Thị Dần thấy buồn chuối già với năm trái dừa, thì hỏi dừa chuối của ai. Đạt nói là của em đem ra cho Dần. Thị Dần nói chắc là có chị lớn đi, chỉ có biểu anh đi về hay không. Đạt nói hai chị em đi chợ ghé thăm một chút rồi về liền, không có biểu tôi về. Dần cười rồi bưng cái rổ đi thẳng vô trong buồng. Chương 7. Thị Dần là một thiếu phụ sanh trưởng ở xóm Chài Lưới, chuyên nghề bán tôm bán cá, mà Tạo Hóa đã gắn cho nàng một lòng dạ cực kỳ kín đáo. Tuy Đạt là một chú trai biết tráo trở, ưa tùy thời, song chàng cũng không đủ sáng suốt để thấy tâm hồn của nàng được. Được nghe lời đội Tồn dụ dỗ đi lính, rồi lại được lệnh của ông Nhiêu dạy là phải lập kế để giải thoát cho cụ Thủ Khoa. Trót mấy bữa rồi, đầu óc của Đạt suy nghĩ lung tung, dường như có trận giặc đang đánh ở trong đó. Ban ngày ở nhà thì chàng thơ thẩn buồn lo, bớt vui cười, giảm đi sự hăng hái. Cử chỉ ấy không qua khỏi cặp mắt tình đời của Dần được. Thế mà nàng cứ làm lơ, dường như không thèm để ý, không muốn biết việc gì hết. Nàng cũng không nhắc chuyện đi lính, mà cũng không tính tới đi thăm đội Tồn. Buổi trưa, Đạt hỏi Dần, hồi hôm á, kiếm được vài con cá chẽm, sao em không bán mà để làm chi? Thì để ăn. Ăn mà hay gì, thôi đem cho ông đội đi, hôm nay lâu rồi, muốn biết coi bữa nay á, cụ Thủ Khoa đã lành mạnh đi ra ngoài hay chưa. Để tôi đi tôi hỏi cho. Thì Dần đội khăn xuống ghe rồi bắt cá rồi đi liền. Vì nóng nghe tin tức, bữa nay Đạt không ngủ được, cứ nằm thao thức chờ tin của thị dần. Lần này thị dần lại đi lâu hơn mấy lần trước, nhưng về tới nàng lại hào hển bước vô nhà rồi nói: "Anh Đạt ơi, họ chở cụ thủ khoa đi mất rồi." Đạt lồm cồm ngồi dậy hỏi: "Vậy chở đi đâu?" "Nghe nói chở lên Sài Gòn, qua đó đó không có anh đội ở nhà, anh đi tập lính ở đâu đó không biết. Tôi phải ngồi chờ anh về đặng tôi hỏi thăm. Chừng anh về á, anh vừa thấy mặt tôi là anh nói hôm qua có một chiếc tàu ở trên Sài Gòn xuống, họ thấy ông thủ khoa thiệt là lành mạnh rồi, họ đem ổng đi xuống tàu, họ chở tuốt về Sài Gòn. Sau bữa hổm ông đội nói là có lẽ họ sẽ thả ông cụ thủ khoa ra. Tôi cũng có nhắc lời ảnh nói với mình như vậy, rồi tôi hỏi là họ chở lên Sài Gòn đặng họ tha bổng hay là sao. Ảnh nói hôm trước ảnh thấy quan Tây săn sóc o bế ông thủ khoa, ảnh tưởng đâu là họ thương nên họ sẽ thả. Té ra hôm qua họ chở ổng đi mà họ còng tay ổng lại, có hai người lính tay bồng súng theo mà giữ, nên chắc không phải họ đem lên Sài Gòn mà thả đâu, sợ họ đem rồi họ đài ra Côn Lôn. Đạt nghe nói tới khoanh tay ngồi buồn hiu, dần mới hỏi: "Côn Lôn là ở đâu, anh có biết hay không?" "Ở đâu ngoài đại hải ai mà biết được." "Đại hải ở chỗ nào?" "Nghe nói như vậy chứ có biết ở đâu." "Bị đài ra đó thì làm sao mà về được?" "Về cái gì mà được?" Đạt ngồi lơ lửng một hồi rồi thở ra một hơi dài mà than: "Thôi, đoàn nghĩa binh chắc là tan rã luôn, còn gì mà mong kháng chiến để thâu phục đất nước. Biểu phải sáng lo mưu kế mà đem cụ trốn, làm sao vô được mà đem cụ ra. Người ta canh giữ nghiêm ngặt cả nguyên ngày thì làm sao mà vô được." Thì dần chân hẳn hỏi: "Anh có tính đem cụ thủ khoa trốn hay sao?" "Thì người ta biểu tôi phải làm như vậy, việc tày trời làm sao được mà biểu. Bây giờ họ chở đi mất rồi, còn tính gì được nữa." "Ông đội có nhắc việc tôi đi lính hay không?" "Ừ có, nãy giờ tôi quên nói, chừng tôi ra về anh đội kêu hỏi chuyện ảnh biểu anh vô lính bữa hôm đó đó, anh đã quyết định hay chưa?" "Tôi nói tôi không hiểu, để tôi về tôi hỏi lại anh coi." "Anh dặn tôi biểu anh vô cho mau, làm việc chừng vài tháng ảnh cho làm cai, rồi ảnh sẽ chỉ cho cách lập công đặng lên chức đội." Đạt chúm chím cười, dần đứng dậy đi vô trong, vừa đi vừa nói: "Hễ mà anh đi lính thì tôi phải dẹp luôn cái nghề đi bán tôm cá này rồi, chứ thím cai bà đội còn đeo theo nghề hàng tôm hàng cá làm chi." Chiều lại ăn cơm rồi, Đạt cũng xuống ghe đi câu cá như thường lệ. Nhưng khuya chàng về sớm hơn các bữa và hối dần nấu cơm riết cho chàng ăn, đặng chàng đi về bến tranh. Dần ngạc nhiên hỏi: "Anh về bến tranh thăm nhà hay là về có việc chi?" "Về có việc riêng một chút, mà nhất là về thưa trước cho cha tôi hay, đặng tôi đi vô lính." "Anh quyết định đi lính hay sao?" "Tôi quyết định rồi, cụ thủ khoa bị đày thì kháng chiến gì nữa mà ở ngoài đây." "Khoan, anh tính đi thì để chiều tối rồi sẽ đi, chẳng nên đi ban ngày. Anh đội dặn đừng có léo hánh về cái vùng đó, đó sẽ bị tình nghi, anh quên hay sao?" "Ừ thôi, để chiều đi cũng được. Đợi tôi đi bán rồi mua bánh trái một chút đỉnh, đặng anh đem về nhà." Dần dọn cơm ăn với Đạt rồi bưng tôm cá đi bán. Nàng mua trà tàu, thịt heo, cốm, kẹo, bưng về đặng chiều Đạt đem vô bến tranh cho cha mẹ vợ vui lòng. Trưa bữa đó, Dần chiên cơm rồi ăn nằm nghỉ lưng, mới hỏi Đạt: "Anh tính về nói chuyện rồi trở ra liền hay là ở chơi đến bữa nào anh mới ra?" "Cái đó tôi tính trước không được, để về trỏng tôi nói coi cha tôi bằng lòng hay không cái đã. Nếu như xuôi thuận thì nội ngày mai tôi trở ra đây, tôi sợ ông già tôi cản trở không chịu cho đi lính. Như cha không chịu thì anh làm sao?" "Tôi sẽ chỉ cho cha tôi thấy cái chỗ lợi hại, có lẽ cha tôi phải chịu. Tôi nhớ mấy lời anh tôi đối đáp với thiên hạ, lúc ảnh mới ra đầu tay, anh nói chơi mà nghe có lý quá đi. Rồi đó thì dần làm bộ hí hởn, nói giọng giễu cợt, kiếm đủ lý lẽ để bào chữa cho người quy thuận với nhà binh của Pháp, hoặc giúp cho quân đội, hoặc giúp về hành chính để lập an ninh thịnh vượng cho nhân dân đất nước. Nhờ có thiên tư lanh lợi khôn ngoan nên nàng làm cho Đạt phải say mê những cái vinh hiệu làm quan làm lính cho tân trào, quên hết giống nồi, quên hết non sông tổ quốc. Nàng nói cười cười, hấp dẫn cả tâm hồn của Đạt, không để cho Đạt nghĩ nàng khuyến dụ, nhưng kỳ thiệt là ép buộc Đạt đi lính mà Đạt lại không dè. Thị dần không phải yêu gì Tây mà dụ dỗ Đạt đi lính giúp Tây, nàng chỉ muốn giật chồng của thị đậu mà thôi, nên âm mưu làm cho đi lính đặt ở luôn ngoài Mỹ Tho với nàng, bỏ vợ con, bỏ cha mẹ. Lòng dạ đàn bà nham hiểm như vậy đó, họ muốn được thỏa mãn chút tình yêu của họ, dầu người đàn ông phải mất danh dự, phải mang tiếng phản quốc nghịch thần, họ cũng không cần, miễn họ được vui lòng thì thôi. Đàn ông như chú Đạt này làm sao mà thấu hiểu được hiểm nguy mà tránh, mà Đạt quen cái thói tráo trở thì lại càng dễ sa ngã hơn người. Chiều bữa đó thì dần tính nấu cơm cho Đạt ăn sớm, đặng sửa soạn rồi chừng mặt trời lặn thì chèo ghe mà đi. Ăn cơm rồi, nàng xách ra một sâu thịt heo với mấy gói trà cốm kẹo để cho Đạt đem về bến tranh. Nàng nói hồi sớm mơi tính về nên nàng để lại trong rộng một mớ tôm càng, ít con cá, vậy để vậy về trỏng nhớ biểu bắt lên cho nhà có mà ăn. Sau hết dần lại nói tiền bán tôm cá hôm nay trừ tiền mua ăn và chia phần của Đạt đã được 26 quan. Hôm nọ may một bộ đồ mất hết 7 quan, bây giờ còn 19 quan, để nàng lấy phần của nàng 1 quan bỏ vô cho nó chẳng 20, đặng đem về đưa cho cha mẹ và vợ con. Đạt thấy dần nghe chàng tính về bến tranh, nàng lại sắm thịt cá bánh trà đủ thứ mà gửi cho cha mẹ thì chàng rất là cảm tình. Đến chừng nghe nhắc đến tiền bán tôm cá nữa thì chàng lại động lòng, không tìm được ra lời nào mà đáp nghĩa cho vừa, nên chỉ nói: thôi đem tiền về mà chi, để dành ngoài này mà xài. Mình có xài gì đâu, nếu cần dùng thì có phần tiền của em đây. Anh đi đã 20 mấy ngày rồi, nếu về tay không thì coi làm sao được. Anh lại còn mang tiếng làm mội mà nuôi em, cái đó em không chịu được đâu. Đi qua lánh nạn, ai mà trông qua đem tiền về cho hay sao mà em lo. Mà anh đem tiền về em thấy nó hay hơn. Thôi đem 10 quan là được rồi, thôi ít quá, để lấy 15 quan để đi. Thị dần vô sách 15 quan để trên ván, Đặt vô trong thay bận bộ đồ mới. Dần biểu để hết đồ cũ lại, đặng ngày mai đi bán tôm cá nàng sẽ giặt phơi cho sạch, để chàng trở ra thì có sẵn mà bận. Sửa soạn xong rồi, Đặt sách 15 quan tiền đi xuống ghe. Thị dần sách thịt với trà bánh theo sau. Chừng Đạt gây chèo, thị dần ứa nước mắt, Đạt mới nói: em mở giùm dây đi, bề nào qua cũng trở ra mà. Ở cái vùng bị tình nghi thì ở làm sao được, không phải qua nhát mà qua sợ chết, nhưng chết cho có ích kìa, chứ mà chết vô lối, chết dại dột, qua không có chịu đâu. Thôi em vô nghỉ đi, để qua đi. Dần sâu ghe ra, Đạt cứ chèo đi, gặp nước xuôi nên ghe đi thiệt lẹ. Dần đứng trên mé sông ghé theo cho đến khi ghe đi khuất, nàng hết thấy được rồi thì mới xây lưng trở vô nhà. Mặt trời đang chen lặn. Cũng bữa đó, hồi sớm mơi học trò chưa tụ lại học, ông Nhiêu dám đi lòng vòng chung quanh đám rau trồng bên hè mà nhổ cỏ lắp gốc. Tâm là cháu nội của ông, nó sẵn bận đứng sau lưng ông kiếm chuyện nói không ngớt. Thị Trâm ở trong nhà đi ra, thấy cha đang lui cui săn sóc đám rau thì tiếp tay với cha mà nhổ cỏ. Một lát bà Nhiêu cũng ra nữa. Ông đứng, bà đứng coi chồng con làm một chút rồi nói: có nhiều quá, cơm thì đã chín rồi, thôi vô rửa tay ăn cơm, rồi chiều mát mình sẽ làm tiếp. Bà Nhiêu chưa nói dứt lời thì chú Tư Định, người ở vườn giáp ranh với ông Nhiêu, hào hển nhảy qua mương mà nói: ông ơi, con nhỏ tôi nó đi lên chợ, nó chạy về nó nói có tay vô ông à, vô gần tới chợ mình rồi. Ông Nhiều đứng dậy hỏi: có đông không?
Trời ơi nó đông lắm.
Bố rồi, thiệt quả thằng Đạt nó nói không sai.
Chú đã có đi rao cho sắp nhỏ ẩn mặt, không biết nó có đi hay không, hay nó láng chán ở nhà là bị chúng nó lượm hết.
Đi hết rồi, đứa nào có lén về thì về ban đêm, rồi khuya nó cũng đi, chứ nó đâu dám ở nhà.
Thôi thôi, chú đi về đi, về ở trong nhà, đừng có sợ mà chạy bậy, chúng nó bắn chết à.
Từ Định lại nhảy qua mương mà về. Bà Nhiêu hỏi: làm sao đây ông, tôi sợ quá.
Ông Nhiêu nghiêm nghị nói: bà nó vô nhà đi, vô ở nhà với con Đậu rồi lo cơm nước, đừng sợ chi hết, để con Trâm ở ngoài này với tôi, bà với nó, bà nó vô đi.
Bà Nhiêu xoay lưng đi liền, mặt mày tái lét. Ông Nhiêu với thị Trâm ngồi lại nhổ cỏ. Thằng Tâm thì cũng vẫn sẵn bẩn theo một bên ông nội, không chịu vô nhà. Ông Nhiều quen tánh trầm tĩnh nên cứ cặm cụi mà làm việc, không thèm nói chi hết. Còn thị Trâm thì cứ sợ nên hồi hộp, không dám hó hé, mà mắt cứ dòm chừng chừng ra bờ đắp phía trước nhà. Cách một hồi lâu thì có một tôm lính chừng 30-40 người đi ngang ngoài rào của ông Nhiều. Có lộn chừng 5-7 lính Việt, còn bao nhiêu toàn là Tây, vai mang súng, đầu đội nón trắng, tướng mạo lẫm liệt. Họ đi qua, họ ngó vô nhà ông Nhiêu, xong không có ghé như lần trước. Chừng họ đi khỏi rồi, thì Trâm mừng nên nói với cha: chuyến này họ không ghé sát nhà mình, may quá hả cha?
Chú Tư Định đứng bên vườn của chú kêu và nói: ông ơi, bây giờ họ quẹo đi vô phía Bình Cách đó ông à.
Ông Nhiêu nói: họ bố hết cái vùng này.
Bà Nhiêu ra cửa nói: họ đi hết rồi, thôi vô rửa tay đặng ăn cơm.
Chừng cả nhà ăn cơm, bà Nhiêu mới nói: cái thằng Đạt nó biết trước họ sẽ bố, nên nó ở luôn ngoài Mỹ xong quá. Nếu mà nó ở nhà thì cũng trốn, mà không chắc là trốn khỏi.
Ông Nhiêu nói: chuyện tôi biểu sắp này ra dặn nó, không biết thế nào mà hôm nay sao im ru.
Bữa hổm con nói chuyện với ảnh thì ảnh than khó lắm đó cha.
Ai lại biết không khó, nhưng khó mà làm được thì mới giỏi, công mới lớn chứ.
Ảnh nói ảnh sẽ ráng, xong phải chậm chậm chứ gấp không có được.
Cũng phải nên làm cho mau mau, chứ trễ quá thì nghĩa binh họ thối chí, họ tản lạc hết, làm sao mà gom lại được.
Thế cha muốn con thúc ảnh hay không?
Khoan khoan, để chờ ít bữa nữa coi.
Bữa ấy ông Nhiêu cũng vẫn dạy học như thường, nhưng tối ông nằm trên võng, có ý mong mỏi cụ thủ khoa trốn được mà trở về, đặng ông bày kế liên hiệp với mấy ông Trực, Dương và Định, mới có đủ thế lực mà đánh đuổi binh xâm lăng. Đến nửa canh, ông nghe có tiếng ghe chèo ở dưới sông, rồi lại lộp cộp, dường như có ghe ghé đụng vào cầu thang. Ông đứng dậy bước lại mở cánh cửa rồi dòm. Trăng mùng bảy mờ mờ, ông thấy dạng một người mặc đồ đen leo lên cầu thang rồi xăm xăm đi vô sân. Ông bước ra cửa rồi hỏi: ai đó?
Người đó trả lời: thưa là con, thằng Đạt phải không?
Dạ thưa phải.
Mày rước được cụ thủ khoa về hay chưa?
Dạ không được, tàu đã xuống chở cụ đem lên Sài Gòn rồi.
Trời đất ơi, còn gì nữa mà mong.
Vô đây, vô riết đây cho tao hỏi chút coi.
Ông Nhiêu trở vô nhà, đi thẳng lại cái ván ông ngồi, có thắp đèn để trên ghế gần đó. Bà Nhiêu, thị Trâm với mẹ con thị Đậu vừa mới nằm một lát chứ chưa có ngủ, nghe tiếng Đạt nói ở ngoài sân thì đồng dậy hết đi ra mà mừng. Đạt bước vô, một tay xách sâu thịt cho vợ, biểu đi kho liền cá thịt đi, mua từ sớm mơi, sợ đến sáng mai nó bị hư. Còn mấy gói thì chàng đưa cho bà Nhiêu, xin mở cốm kẹo đưa cho Tâm liền mấy miếng. Chàng nói dưới ghe còn có 15 quan tiền và mượn Trâm xuống sách dùm lên. Chàng lại nói trong rộng có một mớ tôm cá, Trâm coi như còn mạnh thì sẽ bắt lên làm mà làm, còn nếu tôm cá nó khờ rồi thì nên bắt lên làm,
sợ để sáng nó chết hết. Thì để Trâm coi như còn mạnh thì để sáng sẽ bắt lên mà làm, còn nếu tôm cá khờ rồi thì nên bắt lên làm liền, sợ để sáng mai nó chết hết. Ông Nhiều nóng nảy nói:
cá tôm á, để cho con Trâm nó liệu được mà.
Mày lại đây, nói rõ cái việc cụ thủ khoa cho tao nghe một chút coi. Tao cậy lập thế cho cụ trốn, sao mày không chịu làm? Họ chở lên Sài Gòn chi vậy mà đi hồi nào?
Đạt lại gần rồi nói: việc cha dạy con á, con lo hết sức mà tìm không ra kế.
Thôi để con cắt nghĩa cho cha hiểu. Tay á, để cho cụ thủ khoa nằm nhà thương, chung với tụi lính Tây bị thương đó. Nhà thương ở trong thành, chung quanh có lính Tây nó bồng súng, nó canh giữ ngày đêm nghiêm ngặt. Con quen với ông đội tồn, ổng thương con lắm, con tới lui mà thăm ổng được. Xong á, ổng nằm ở ngoài vòng thành, ổng làm việc với Tây á, ổng mới vô thành được thông thả. Con là người ngoài, con có được phép mà vô đâu. Bởi vậy á, con không được giáp mặt với cụ thủ khoa mà nói chuyện được. Con chỉ nhờ có ông đội tồn cho con biết tin tức của cụ vậy thôi.
Còn thân với ông đội đó, sao không cậy ổng giúp đem giùm cụ thủ khoa ra?
Trời, cha tưởng chuyện chơi hay sao vậy? Ổng là tâm phúc của Tây, cụ thủ khoa là người đánh Tây, tức thì là người thù của ổng. Nếu ông đội biết con là người phe nên muốn cứu cụ thủ khoa thì bắt con mà nộp cho Tây, con sẽ bị xử bắn liền. Con chỉ dùm mánh lới khôn khéo lắm, đặng con dò tin tức vậy thôi, chứ con đâu dám mà nói thiệt. Vậy mà con còn bị tình nghi, lính muốn bắt con hoài. Mai có ông đội thương con, ổng hết lòng che chở nên con mới được yên thân.
Mà tại sao họ lại chở cụ thủ khoa đi lên Sài Gòn?
Theo lời ông đội nói thì lúc đầu cụ thủ khoa bị bệnh nặng, Tay nó săn sóc cụ kỹ lắm. Chừng cụ gần lành mạnh, đi đứng được thì o bế cụ hết sức, cho ăn cơm Tây, uống rượu Tây. Ông đội chắc chừng cụ mạnh, họ sẽ thả cụ về. Con cũng tưởng như vậy nên con cũng bớt lo. Ai về hôm qua ông đội nói, bữa hôm kia có một chiếc tàu ở Sài Gòn xuống, chở cụ thủ khoa đi rồi, mà thấy cụ bị còng tay dẫn đi xuống tàu, mà lại có hai người lính Tây bồng súng đi hai bên. Con nghe nói con rụng rời cả tay chân. Con hỏi họ chở cụ lên Sài Gòn để làm chi, thì ông đội nói đem đi mà bị còng á, có lính giữ thì chắc là bị đài ra Côn Lôn. Còn hay như vậy á, nên hồi sớm mơi con không dám về liền mà thông tin cho cha. Con phải đợi gần tối con mới đi đây.
Bà Nhiêu nói: phải, con về hồi sớm mơi thì con gặp thằng Tây nó đi ruồng bố rồi con.
Đạt chân hững hỏi: hồi sớm mơi họ đi ruồng hay sao?
Có, đi đồng lắm, mà cho còn quá.
Ông Nhiêu thở ra một hơi dài rồi nói: thôi bây giờ tôi hiểu rồi. Ban đầu á, nó đãi cụ thủ khoa tử tế, nó theo nó o bế cụ, chắc là nó có ý dụ cho cụ thủ khoa đầu hàng đặng giúp cho nó. Cụ kháng cự không chịu quy thuận nên nó chở cụ lên Sài Gòn đặng mà đài cụ đi chứ gì. Tôi phải theo lên Sài Gòn, tôi phải lên đó ở ít bữa đặng tôi kiếm thế dọ coi Tay á, nó xử cụ thủ khoa bằng cách nào.
Bà Nhiêu hỏi ông: ở đây ông đi thì ông mượn ghe mượn người chèo đưa ông đi được rồi, mà lên trển ông ở đâu mà đi hỏi thăm?
Lên trển tôi để ghe tôi chờ ít bữa, nếu tôi liệu phải ở lâu thì tôi cho ghe về trước, sau tôi kiếm ghe thương hồ tôi quá giang mà tôi về. Còn chỗ ở thì tôi kiếm người nào quen rồi xin được ở đậu, có khó gì đâu. Tôi kiếm mấy người quen hồi trước như là ông Đồ Ngôn ở Vĩnh Hội, ông Nhiêu Lạc ở Sống Dầu, mấy chỗ đó tôi ở được hết. Thì Trâm ở dưới bếp lên cho Đạt hay cơm đã chín rồi nên mời Đạt xuống ăn cơm. Nàng cũng mời luôn cả cha mẹ, nói có nồi thịt kho tôm càng cá chẽm, vậy cha mẹ nên xuống ăn thêm. Đạt thấy Tâm nằm ngủ thì vỗ đít mà kêu đi ăn cơm. Bà Nhiêu cản lại, bà nói nó mới ăn một miếng kẹo, vậy thôi để cho nó ngủ. Đạt mới sực nhớ tới trà và kẹo cớm mang về, mới biểu Trầm chén và nấu cho một bình trà, để chút nữa cha mẹ ăn kẹo cơm rồi uống trà. Đạt ngồi ăn cơm vui vẻ nói chuyện với vợ và em. Thi Đậu hỏi văn câu kéo lưới khá lắm, hay sao mà ăn uống và may quần áo mới rồi còn dư đến được 15 quan tiền mà mang về. Đạt mới nói: "Ôi, ngoài sông cái cá tôm nhiều, lại ít người làm, nên bữa nào đi cũng có. Lại nhờ cái chị chủ nhà một bữa lãnh bán dùng, chị đã thạo giá chợ nên bán mới có tiền. Mà cũng may ở đậu nhà đó, chứ mà ở nhà khác thì chắc bị tay nó bắt ở tù rồi, hết trong mà đi về được." Hai nàng chưng hửng hỏi tại sao. Đạt mới nói chị chủ nhà đó là em của ông Đội Tồn, chị gửi gắm với ông Đội nên ổng che chở, không ai dám động đến. Hai nàng đã có cảm tình với Thị Dần, mà nghe nói chị nọ là em của ông Đội, lại có thân thế mạnh mẽ, thì lại càng thêm kính phục chị. Đạt ăn cơm rồi lên nhà trên, thấy cha mẹ đang ăn cơm uống trà. Cha tính sáng mai phải mượn ghe có mui và mượn hai người chèo đi cho gấp, không nên trì hoãn, vì họ đem cụ Thủ Khoa đi đã được 3 ngày rồi. Nếu mình chậm chạp, họ đầy cụ đi rồi thì làm sao mà gặp được. Đạt nghe cha nói như vậy thì hỏi: "Nếu người ta đã quyết định đầy cụ Thủ Khoa ra Côn Lôn Đại Hải, dầu cha lên, cha được gặp cụ đi nữa, cha cầm cự lại được hay sao mà đi chi cho thất công?" Cha muốn cho chắc, đặng cha liệu mà vạch đường cho tương lai. Theo ý con thì đại cuộc đã bị hư hỏng rồi, không còn gì nữa mà trông mong. Hôm cụ Thủ Khoa bị thương và bị bắt, Đoàn Nghĩa Binh đã mất hết tinh thần rồi. Nay mà nghe cụ bị đi đài thì chắc chắn sẽ tan rã, không thể gì mà gom lại được. Mà dầu cụ Thủ Khoa được thả về, mà cụ gom nghĩa binh lại đủ, cụ cũng không thể nào phục quốc được. Con ra ở ngoài chợ Mỹ gần 1 tháng nay, còn quan sát kỹ lắm. Binh lính của người ta hùng hậu lão luyện, lại có súng to súng nhỏ đủ thứ. Quan cầm binh là một người chuyên nghiệp, thông chiến sự, biết lược thao. Nghĩa binh của mình đều là dân làm ruộng hoặc đi câu, thở nay không quen ra trận. Binh khí thì chỉ có mát thông chỉ ba chứ không có súng. Vì thương đất nước nên người mình không sợ chết, dám xông lướt súng đạn ngoài chiến trường. Người cầm binh như cụ Thủ Khoa tinh thần mạnh thiệt, nhưng cha nghĩ coi, tầm dông giáo mát mà chống cự với súng điển thương thì chống với đại bác thì chống làm sao nổi. Chống không nổi cũng phải chống, thà chết mà theo đất nước, chết được vinh hiển, chờ sống mà làm tôi mộ cho ngoại bang thì tủi nhục quá, sống làm sao được. Không phải con sợ chết, nhưng chết mà cho có ích thì nên chết, chứ chết mà vô ích thì chết làm chi. Bình Nhật triều đình cứ lo mão cao áo rộng, xuống kiệu lên voi, không thèm huấn luyện binh đội, không biết tổ chức phòng bị. Quân ngoại xâm vào nước rồi quanh hành như là cảnh không người, chúng đi tới đâu quan quân của mình cứ lo mà chạy tới đó. Những người áo rộng mão cao bình thường ăn trên ngồi trước, kiều gió là mưa, khi có giặc thì phải đem thân ra mà cứu dân giữ nước. Các ổng còn trốn đi mất hết, để cho dân thì làm sao mà làm. Đợi dân làm xong rồi, mấy ổng mới ló cái mặt mấy ổng ra, đặng vuốt râu trợn mắt mà hò hét. Người có trí thức lại có oai quyền quyền mà không dám làm, dân mình yếu ớt quê mùa, làm sao mà cho xong mà trông cậy. Con đi câu gần 1 tháng nay, ban đêm nằm giữa trời nước, con nghĩ cuộc đời con cảm thấy ngán quá. Hạng quê dốt nhát nát như con, chỉ để thiên hạ lợi dụng, chỉ đưa cái lưng cho họ bước mà leo lên cao. Đã mang số phận tôi mọi thì với ai thì cũng là tôi mọi, không cần phải chê khen lựa chọn. Vậy con muốn làm tôi mọi cho người nào giúp ích cho thân con mà thôi, giúp cho con vượt khỏi cái địa vị thấp hèn, khỏi chìm nổi trong lao khổ. Ý cha, con nói cái gì vậy con? Giọng con nói sao cha nghe như ý con muốn phản quốc như vậy? Thưa, con không tính phản quốc đâu cha, con ái quốc lắm chứ. Xong ái quốc mà làm cho dân khôn nước mạnh, chứ không phải ái quốc rồi lại xúi dân chết mà bỏ nước mất. Ý con tính làm sao thì con nói thử cho cha nghe thử coi. Dạ con thưa thiệt với cha, từ bữa cụ thủ khoa bị giặc bắt thì con chán nản cực điểm. Nay con nghe cụ chắc sẽ bị đài, thì con thấy ngã cứu dân cứu nước mà cha dạy con đi đó đã bị bích đường rồi. Con muốn dây qua ngã khác mà con đi để con bước, mà cũng tới mục đích đó mà thôi. Con muốn ra đầu tay đặng cậy thế lực mạnh mẽ của họ mà giúp cho dân mình, làm cho nước thịnh vượng. Con khuyên dân học tập tài trí mới, nghề nghiệp hay của họ, rồi sẽ thừa cơ hội mà đánh đuổi họ, về mà thâu phục đất nước của mình lại. Ông nhiều dám giận đỏ mặt, nhưng quen tánh trầm tĩnh nên ông để cho con nói hết ý, rồi ông mới châu mày mà mắng: Mày là cái thằng xáo trá, mày muốn uống rượu chát gặm bánh mì nên mày kiếm lời thiếu dệt cho êm tai. Kỳ thiệt, mày đã sanh tâm vong ơn phản quốc chứ không phải an dân lợi nước gì hết. Đặt rống lên cãi: Xin cha bớt giận, xin cho phép con thưa hết cho cha nghe. Con không muốn làm theo thiên hạ hoặc ngồi trong nhà cao buồn kín, tối ngồi khoe thương nước thương dân mà kỳ thiệt là hại dân hại nước chứ không thương gì hết, hoặc xách mát thông vác rượu ngoéo xong ra chiến trường đặng chết với lằn súng viên đạn mà lãnh cái danh chí sĩ anh hùng. Thị thần mà đổi cái danh không ít cho mình mà cũng không có lợi cho ai hết thì thí làm chi. Còn muốn thương nước thương dân theo cái cách sáng suốt chứ không phải theo cái sự mù quáng. Đồ giang hùng, mày là cái thằng giang hùng, mày nuôi tâm hồn bán nước, mày không được phép nói tiếng thương dân thương nước. Vậy cha muốn cho con phải chết hay sao? Thà mày chết, chết mà dân không được nhờ, nước không được lợi thì chết làm chi cho uổng mạng. Đợt chiến quốc Triệu Tương Tử giết Trí Ba, trù di cả tông tộc và chia đất đai của Trí Bá với nước Ngụy, nước Hàn. Bộ tướng của Trí Bá chỉ còn sót có một người là Dữ Nhượng. Hay mà Dữ Nhượng không nản chí báo oán báo thù, không biết sợ binh đông tướng mạnh, một mình dám phục kích hai lần toàn giết Triệu Tương Tử. Tuy trời khiến Dữ Nhượng không thành công, song danh trung nghĩa của chàng được bia trong sử sách. Việc Dữ Nhượng làm đó theo con thì không có chí hay. Anh ta thấy cùng đường nên tự tử mà cầu danh. Con không chịu làm như vậy, con muốn sống đặng con cứu dân. Mày mà còn nói cứu dân giúp nước được, tao nghe sao tao mắc cỡ quá. Mày sống đặng mày hại dân mày bán nước, nói như vậy thì trúng hơn. Theo ý tao thì mày cứ bền lòng mà kháng chiến, dầu rủi mày có chết đi nữa thì mày cũng được cái danh thơm, còn tao với mẹ mày cũng được đẹp mặt đẹp mày với thiên hạ. Còn mày mà đi ra đầu đặng giúp sức cho tụi giặc thâu nước nhà của mình, chẳng sớm thì muộn mày cũng bị người mình phân tay, mà mày còn làm nhục cho cả ta tổ tông này nữa. Nếu mày không chịu nghe lời tao thì mày đừng cho tao thấy mặt mày nữa. Mày đi đường của mày, tao đi đường của tao, không còn tình nghĩa cha con gì nữa, không ai biết tới ai làm chi. Cha hay con phải tiếp tục kháng chiến. Cụ thủ khoa không còn, còn giúp sức với ai? Cha mẹ không hay hiện giờ con đang sống giữa một cảnh đời cực kỳ nguy hiểm. Vì người ta thương con nên lén cho con hay tay đã nghi con có chân trong đoàn nghĩa binh của cụ thủ khoa. Lại vùng mình đây là vùng nghịch, người ta khuyên con đừng có léo hánh về đây. Người ta biểu con tốt hơn là nên vô lính đặng mà ẩn núp trong cái thời gian, đặng người ta đó có thể che chở cho con được khỏi chết. Tại như vậy nên con phải lén về đây lúc ban đêm, đặng con thưa cho cha hay cái vụ cụ thủ khoa. Sao con bày tỏ việc riêng của con nữa. Con về một chút rồi khuya đó con ẩn mặt, chứ con cũng không dám ra ở ban ngày. Tại có cái khổ hăm he như vậy nên con tính còn phải ra đầu giặc cho an thân, chứ đâu phải con có ý hại dân hại nước. Mày muốn sống mà mang tiếng xấu hơn là chết, mày được thơm danh hay sao? Tao không cần biết tới, tao mắc lo đặng mai tao đi Sài Gòn để tao nghe tin của cụ thủ khoa. Ông Nhiều bỏ đi lại võng ông nằm, Bà Nhiêu kêu dâu biểu bồng Tâm vô nhà cho nó ngủ. Đạt đi xuống nhà dưới, ngồi nói chuyện với thị Trâm. Bà Nhiêu têm trầu ăn, rồi bà đi theo thị Đậu bồng con vô buồn, rồi nàng cũng trở ra đó nữa. Bốn mẹ con ngồi chùm nhum nói chuyện nho nhỏ với nhau. Nói tới cành bà, ông Nhiêu đi ngủ đã lâu rồi, mấy mẹ con mới rã ra để đi nghỉ. Tuy Đạt có nói là khuya chàng phải đi chứ không dám ở, xong đến khuya chàng làm như bệnh trịnh không đành dứt ra mà đi. Đến sáng bét mà chàng vẫn còn đeo theo nói với vợ chơi với con, nhưng lục đục ở phía sau nhà không dám léo hánh ra phía trước. Ông Nhiều kêu Trầm với Đậu giả sẵn cho ông vài cối gạo. Ông đi qua nhà chú Tư Định nói chuyện cùng thủ khoa cho chú hay, và tỏ ý muốn lên Sài Gòn đặng hỏi thăm tin tức. Tư Định có ghe hai chèo, ghe sắm để chở trầu cao dừa chuối đi bán, nên có mui, có bếp đủ hết. Tư Định chịu lấy chiếc ghe đó cho ông Nhiên đi, và sai người kêu ông Thới lại mà cậy ông đi đặng ông chèo mũi, thì ông Thới cũng sẵn lòng để đi dùng. Ông Nhiều dặn Tư Định nói với ông Thới sửa soạn dọn ghe đến xế, nước gần rồng thì lui ghe ông trở về đặng cho học trò nghỉ ít bữa. Nói rằng ông mắc đi thăm bà con ở xa, chừng nào ông về rồi ông sẽ dạy tiếp. Dâu con đã giả sẵn cho ông một thúng gạo trắng rồi. Bà Nhiều soạn mắm muối cho ông đem theo. Ông vác cái áo, vài cái quần. Bà lấy ra 20 quan tiền, đến xế gọi con, vợ con. Ông Nhiêu phụ vác gạo tiền và xách hành lý đưa cho ông qua bên Tư Định, rồi cho ghe lui. Ông Nhiêu đi rồi, bà Nhiêu hỏi Đạt bây giờ phận Đạt phải tính lẽ nào. Đạt không nói chuyện đi lính nữa, chàng chỉ buồn mà than thở về sự nguy hiểm buộc chàng phải lìa xa cái xứ Tịnh Giang, phải lìa cha mẹ, xa vợ con thì mới an thân mà sống được. Bà Nhiêu vì tình mẫu tử, thị Đậu vì tình vợ chồng, thị Trâm vì tình anh em, cả ba người đều là đàn bà nên bị mấy cái tình ấy làm cảm xúc nặng nề. Bởi vậy không người nào đành ép buộc Đạt phải chết vì nghĩa, vì nhân, hay vì nước non, vì danh dự như là ông Nhiêu ép buộc. Ba người đều ân cần khuyên Đạt phải kiếm chỗ cậy thế mà ẩn núp cho qua khỏi gió giông, đợi thanh tịnh an ninh trở lại thì trở về với cha mẹ, chồng vợ, anh em, cha con sẽ được đoàn tụ. Bị cha sài la mà được mẹ thì xui thuận, Đạt cũng rất hài lòng, nên ráng ở lại với gia đình đêm sau, chừng đầu canh năm mới xuống ghe mà đi nữa. Chương 8. Buổi sớm mời đó, mặt trời mọc dội ánh sông sáng loà. Thì dần tính Đạt đi về Bến Tranh đã hai đêm một ngày mà sao bạc tinh. Nàng lại ngồi tại cửa mặt ngó xuống sông mà trông Đạt. Ghe xuồng qua lại không ngớt, nhưng không thấy ghe lường của Đạt trở qua. Nàng nhớ hôm Đạt sửa soạn ra đi, chàng có nói nếu cha mẹ xui thuận thì để cho chàng đi lính, thì chàng sẽ trở qua liền. Đến bữa nay mà chàng chưa qua, nàng phát nghi vì hai lẽ ấy. Một là cha mẹ không bằng lòng cho chàng đi lính giúp tay nên bắt ở nhà. Hai là Đạt thương nhớ vợ con nên kiếm trước đặng thoát thân mà bỏ rơi nàng. Nếu vì lẽ thứ nhất mà Đạt không trở qua thì nàng không giận Đạt được. Nhưng đối với Đạt, nàng đã cư xử trọn tình, mà đối với cha mẹ Đạt, nàng cũng giữ đủ lễ nghĩa. Vậy thì cha mẹ không cho đi lính được thì ở ngoài này với nàng đặng đi giăng câu kéo lưới kiếm ăn cũng đủ no ấm vui sướng. Còn nếu vì lẽ thứ nhì mà Đạt cút đi, Đạt xảo trá mà gạt gẫm nàng, cử chỉ đó nàng không thể nào tha thứ được. Nàng phải trị tội cái bọn phản bội, cái tội gạt cho nàng che chở dưỡng nuôi gần trót cả tháng, rồi bỏ nàng mà không nói một tiếng cảm ơn. Mà vì lẽ nào cũng vậy, nếu Đạt không trở qua thì sẽ òn ỉ với ông đội tồn, nói với quan tay dắt lính đi bắt Đạt đem về mà trị tội, vì Đạt đã có thú thiệt với nàng rằng Đạt có chân trong đoàn nghĩa binh của thủ khoa và có tham dự trong cuộc phục kích tại Bình Cách hôm nọ. Thị Dần suy nghĩ tới đó, bỗng thấy Đạt chèo ghe lường ghé vào bến ngay vào cửa. Nàng mừng lập đập đứng dậy, chạy riết ra mé sông, níu mũi ghe và lấy sợi dây mà buộc vô trụ, vừa làm vừa cười vừa nói: "Tôi trông anh dữ quá, sáng nay mà cũng chưa thấy anh trở ra. Tôi tưởng là anh gạt tôi, đặng anh trốn luôn chứ." Đạt cười mà nói: "Trốn đi đâu?" Dần cũng cười rồi bảo: "Em trông không được anh nên em giận, nên mới hồi nãy em cậy ông đội sai lính kiếm đi bắt anh." Đạt lên bờ rồi hỏi: "Bắt tôi gì vậy?" "Bắt làm chi thì anh biết mà." Hai người dắt nhau đi vô nhà. Dần nóng nảy nên không đợi Đạt ngồi, chàng nàng mới buộc hỏi liền: "Thế trong nhà chịu cho anh đi lính hay không?" "Ông già ổng rầy quá, ổng nói nếu qua mà theo tay thì ổng tự qua luôn, không nhận qua là con nữa." "Chết được, mất hy vọng rồi, bây giờ thì anh tính làm sao đây?" "Ông già đó, ổng đi Sài Gòn rồi, thì hồi xế hôm qua đó, ổng lên ổng dò tin tức của cụ thủ khoa."
"Có bà con với cụ thủ khoa hay sao?"
"Không có, tại ổng thích cụ thủ khoa, bạn nhà nho với nhau mà. Ổng cứ buộc qua phải bền chí mà kháng chiến, thà chết hay là bị bắt, bị đày như cụ thủ khoa, chứ không được đầu hàng mà mang tiếng bán dân bán nước. Nếu qua mà cãi lời thì đừng về nhà nữa, đừng cho ổng thấy mặt."
"Cha nói gắt như vậy mà anh tính cãi lời hay sao mà anh trở ra đây?"
"Thì cha đi rồi, hồi hôm qua đó tôi có than thở với mẹ, có cả vợ và em tôi cũng ngồi nghe. Qua nói rằng nếu qua không đi lính của ông đội che chở thì qua sẽ bị bắt ở tù hoặc là bị bắn. Bởi vậy qua phải bỏ xứ mà đi xa để gần đây không được. Mẹ nói thà đi lính ở ngoài này thì còn gần gũi thăm viếng được, chứ mà đi xa rồi vợ với em cũng đồng ý như mẹ. Bởi vậy đó, hồi khuya qua đi mà không ai cản trở."
"Ôi, em rất cảm ơn anh, vì em biết chắc anh yêu em nên anh mới nghịch ý của cha mà trở ra đây với em. Em hứa chắc nếu anh không chịu đi lính, anh ở đây mà làm ăn với em thì em cũng sẽ bảo hộ cho thân anh được an ổn và chăm nom cho anh sung sướng mãn cả đời, để đáp tình anh nặng nề với em."
"Qua trở ra đây vì qua quyết định đi lính, đặng nhờ ông đội nâng đỡ cho qua lên cái chức cai chức đội, đặng qua cứu dân cứu nước. Người ta nói đầu tay là phản quốc, qua muốn đầu tay mà cứu quốc thử coi được hay không cho biết.
Nếu mà anh chịu đi lính thì càng hay. Thôi để em đi chợ về nấu cơm cho anh ăn rồi mình sẽ tính.
Nếu ở nhà còn cá tôm cũ thì ăn sơ cũng được mà, cần gì phải đi chợ cho thất công. Đồ cũ thì còn, rồi có trứng vịt nữa, vậy thì đủ rồi, đi chợ làm chi?" Thị Dần đi nấu cơm để cho Đạt nằm nghỉ. Ăn cơm xong, vợ chồng bàn tính nhau một hồi. Thị Dần mới đi một mình qua thành trả lời cho ông đội hay rằng Đạt chịu đi vô lính và hỏi chừng nào thì Đạt qua đây được. Ông đội nói sáng mai ông sẽ nói chuyện với ông quan ba và biểu Đạt trưa bữa đó phải đi qua để lãnh y phục và qua làm việc liền. Bận về, Dần đi thẳng vô chợ kiếm đồ ăn mua, đặng dọn cho bữa cơm chiều, đãi Đạt ăn thỏa thê, mừng cho Đạt sắp bỏ cảnh đời oán hận để bước vào cảnh đời hiệp hòa, mà cũng mừng cho nàng từ đây chắc chắn sẽ được người thành thiệt thương yêu nàng, thương yêu đến nỗi dám hy sinh tình cha con, quên lửng cả tình non nước. Về đến nhà, nàng thuật mấy lời của ông đội tồn dặn cho Đạt nghe, nói bữa trưa sau Đạt phải qua lãnh áo quần thì phải đi lính liền. Đạt biểu Dần chiều nấu cơm ăn sớm, đặng chàng đi văn câu một đêm chót rồi giải nghệ. Dần xin với Đạt cho nàng đi theo chơi một lần để kỷ niệm trường hợp vợ chồng gặp gỡ nhau. Đạt vui lòng đem nàng đi theo. Song cái lúc đêm khuya có một người bạn yêu để cùng nhau thưởng thức cảnh thú gió trăng trời nước. Dần đi lo nấu cơm, Đạt thay đồ đặng xuống ghe soạn lại đường câu tay lưới. Ăn cơm rồi mặt trời còn cao, nhưng Dần muốn đi sớm đặng ra sông cái chơi. Đạt cũng tính đi sớm đặng thừa nước ròng kéo lưới bắt tôm càng, và luôn kịp dịp bắt cá nhỏ để móc mồi mà giăng câu. Dần khép hết cửa sau cửa trước, gửi nhà cho bà già ở cạnh bên, rồi theo Đạt xuống ghe, ngồi cho Đạt chèo đi ra vàm. Nước đã ròng hết nửa sông. Bên núi Cù Lao Bông có hai chiếc ghe lớn trương bùm chạy rề rề, theo một chiếc với dọc nước, theo một chiều với dọc nước. Bảy cò trắng đậu trên ngọn đám bần rạch, bảy cò trắng đậu trên ngọn đám bần rạch xanh chẳng khác nào thợ trời vẽ một bức tranh tô màu biếc, rồi chấm những điểm xem cho nó đẹp. Tuy dặn là gái không có học, nhưng bổn tánh lại có ít nhiều lãng mạn, nên thấy cảnh như vậy nàng phới động tình yêu. Thình lình nàng nói: "Anh Đạt ơi, bây giờ em hết muốn để anh đi lính. Em muốn ráng câu lưới dành dụm cho có được một số tiền, rồi em bán nhà chăm tiền vô nữa để bù với họ. Mình lấy một chiếc trọng trọng, có mui, có bánh lái, có hai chèo, vợ chồng mình ở luôn dưới ghe, ban đêm giăng câu kéo lưới, sáng mai ghé chợ bán tôm cá, rồi chèo ra sông, đậu ở dưới bóng cây mà ngủ. Vợ chồng mình sống tự do, sống với trời nước. Em chắc sống như vậy thì khỏe trí hơn là sống chung với loài người, anh nghĩ sao?" Đạt cười ngất rồi nói: "Em muốn một ngày kia người ta gọi qua là ngư ông, còn gọi em là ngư bà, phải không? Gọi thì cũng là vợ chồng mình sống chung với nhau một cõi thì thôi." "Không được, qua không thích như em vậy."
"Vậy chứ anh thích cái giống gì?"
"Qua muốn làm ông đội, ông quản. Qua muốn lập công danh cho rực rỡ, sống giữa đời loạn ly. Người có chí lập công danh không khó, nếu mình không biết thừa cơ hội may mắn thì uổng lắm vậy."
"Thiệt anh có chí đó hay sao?"
"Nếu không thiệt thì biểu em đi nói với ông đội hồi chưa làm chi. Ông đội có hứa hễ anh vô lính chừng vài tháng, anh xin cho anh làm anh cai, kiếm thế lập công tự nhiên sẽ cho anh lên làm anh đội. Vậy thì không khó gì. Thì em phải ráng o bế ông đội làm sao để cho anh được lên chức đội, rồi mau mau thì kêu người ta gọi em là bà đội."
Thì dần cười, Đạt chèo khỏi vàm một khoảng xa, tới cái vịnh mới ghé lại dưới bụi bần. Biểu dần buộc ghe vào góc bần, chàng cởi áo và ôm tay lưới nhảy xuống mé sông mà kéo. Mặt trời chen lặng, Dần ngồi trên ghe coi Đạt kéo lưới, kéo một vạt, rồi Đạt lại ghé mà đổ tôm cá cho Dần lựa. Dần thấy tôm cá nhiều thì ham quá, thầm tiếc hôm trước không dè đặng đi theo mà phụ với chồng. Đạt kéo ba vạt lưới thì tôm cá đã bộn rồi, trời cũng đã tối. Chàng leo lên ghe mà dẹp lưới, bắt cá nhỏ mà móc mồi vô đường câu, rồi chèo ghe đi kiếm chỗ giăng câu. Dần lựa tôm càng, cá lớn bỏ vô cái rộng, còn tép với cá vặt thì bỏ vô cái rổ mà đựng. Đặt giăng câu xong rồi, leo lên ghe nằm dựa bên vợ, mắt ngó mặt trăng lu mờ, miệng hát nghiêu ngao vui vẻ, dường như quên nước non bị xâm chiếm, quên cụ thủ khoa bị lao tù, và quên cả ông cha già giận hờn, quên bà mẹ với vợ cùng em đang lo sợ. Chừng một canh thì Đạt lần ghe đi thăm câu. Một lần, mỗi lần thì được 5-7 con cá lớn, cá sủ, cá chẽm, cá út, cá ngát, cá trê. Gỡ cá bỏ vào trong ghe thì Dần bắt đem vào trong rộng. Dần được thưởng thức cái thú giăng câu kéo lưới thì nàng toại chí vô cùng. Bởi vậy tuy ngủ không yên, song nàng vui nên không biết mệt. Đến đầu canh năm, Đạt thấy tôm cá đã nhiều rồi nên cuốn câu mà về. Ghe chèo cục kịch, Dần nằm dựa be ghe mơ màng. Đã được vui chơi lại có tôm cá nhiều nên quên mệt mỏi. Về tới bến mà trời chưa rạng đông, Đạt biểu Dần buộc ghe lên mà nghỉ, đợi sáng rồi sẽ lựa tôm cá đặng bán bớt một mớ, còn bao nhiêu thì để dành mà ăn. Đạt tắm rửa rồi thay đồ cho khô rồi nằm nghỉ. Dần lò mò bắt được một mớ cá với ít con tôm, đem lên kho nướng đặng ăn cơm khuya. Lúc ăn cơm, Đạt dặn Dần phải để mấy con cá chẽm riêng ra,
đặng trưa đem ra cho ông đội. Hãy đi lính rồi thì sợ hết câu lưới gì nữa. Vậy sáng có đem cá tôm ra chợ mà bán thì nên để dành một mớ mà ăn dần. Dần nói đi lính thì đi, có lẽ 5-3 bữa nữa thì cũng xin phép ông đội về đi câu lưới một đêm, kiếm cá tôm mà ăn và chia cho ổng, chắc là ổng chịu. Tảng sáng, Dần lo bưng tôm cá ra chợ bán, đặng mua thịt rau mắm muối mà ăn. Đạt thì lo giặt tay lưới và soạn đường câu đặng phơi mà cất. Đến trưa, Đạt mặc quần áo mới đi qua thành mà nhập ngũ. Dần xách giỏ cá chẽm đi theo đặng cho ông đội tồn. Khi ra đi, Đạt ngó chiếc ghe lường đậu dưới bến. Chàng nghe lòng mình thèn thẹn, thẹn vì bỏ chiếc ghe là bạn cố cũ. Đặt bước qua một con đường mới, mặc áo lính của người ta, ban cho để mà sống với một cảnh đời lạ mà hôm kia cha mình gọi là sống nhục nhã. Rượu đã rót lỡ rồi, vậy thì mình phải uống. Chân đã bước vào đường mới rồi, vậy mình phải đi, không thể nào trở lại được. Đặt cúi mặt lầm lũi mà đi, với Dần không dám ngó chiếc ghe nữa. Ông đội tồn ngồi trong nhà thấy Đạt với Dần bước vô thì ông mừng rỡ nói với Đạt: "Qua đã mừng cho em, qua nói chuyện với ông quan ba hồi sớm mơi thì ổng chịu cho em làm cai liền, chứ không phải làm lính. Em sẽ được mang lon và sẽ dẫn đầu một tấp lính đi tuần." "Thưa ông, tại sao mới vô mà mình được làm cai?" "Thì qua nói em biết mặt biết nhà mấy người trong đoàn nghĩa binh của thủ khoa Huân hết thảy. Vì vậy ông quan ba định cho em làm cai, đặng em vui lòng đi kiếm những người đó. Em rủ họ về đặng họ đi lính chung với em. Người nào có chức phận trong đoàn nghĩa binh hồi trước thì ổng cho làm đội hoặc cho làm quan, miễn là hứa tận tâm giúp cho binh đội của Tây đem an ninh trở lại trong làng trong xóm thì thôi." Dần mới hỏi ông đội: "Làm cai được ở bên nhà em hay là phải ở bên này?" "Phải ở bên thành chứ, có trại sẵn mỗi người ở một căn." "Cha chả, rồi nhà cửa và ghe lưới mới thì làm sao đây?" "Thôi, kiếm người mà bán lại cho họ, cũng như anh hồi trước vậy." Đến xế, đội tồn dắt Đạt lên trình diện với ông quan ba. Ông phát quần áo cho đóng lon cai, khuyên phải trung thành mà giúp ông cho đắc lực thì ông sẽ cho mang lon đội. Thế thì đây, nghĩa binh Võ Minh Đạt của cụ thủ khoa đã biến thành chú cai Võ Minh Đạt trong quân đội Mã Tà của nước Tây. Trong lúc ở nhà, ông Nhiêu Võ Minh Giám, con trai của ông, không kể lời nghiêm huấn, không màng cỏ cây đất nước của tổ tiên xây dựng, đã dày công. Nó đã bỏ đi hết, đặng ra đầu giặc mà lãnh áo quần chức tước. Thằng con trai của ông bước vào đường nhơ nhút thúi hôi, vậy mà bà vợ ông không một lời can gián, nàng dâu và con gái của ông cũng thuận tình không ngăn cản. Ông Nhiêu nằm co trong mui ghe cho Tư Định với ông Thới chèo đi. Ông thầm vái cho người ta chở cụ thủ khoa lên Sài Gòn đặng tha bổng cụ, rồi ông nghe sẽ hiến kế liên hiệp cho các đoàn nghĩa binh dưới quyền thủ lãnh của cụ. Chỉ dùm kế ấy mới mong kháng chiến thành công, chớ quy động lẻ tẻ thì sẽ bị giặc lần lượt tiêu diệt hết. Ghe qua tới bến Lức phải đậu nghỉ mà chờ cho nước lớn. Có ghe người ta đậu nhiều, hai người chèo lo nấu cơm. Ông Nhiêu ra trước mũi ngồi chơi. Ông nghe mấy người trong hai chiếc ghe đậu gần đó, họ nói chuyện với nhau. Thì ra cách ít bữa trước, Tây đã dùng tàu chiến chở binh lính xuống Nhật Tảo, đã vây đoàn nghĩa binh của cụ Nguyễn Trung Trực mà đánh cho tan hết. May cụ Nguyễn với vài chục bộ hạ đã chạy thoát khỏi vòng vây, rồi xuống thuyền nhỏ đi qua Tiền Giang mà ẩn núp hết. Ông Nhiêu nghe tin ấy lại càng thêm buồn. Tháng trước cụ thủ khoa thất bại, tháng này tới cụ Nguyễn Trung Trực cũng bại luôn. Bây giờ chỉ có cụ Trương Công Định với cụ Thiên Hộ Dương, mà một cụ treo leo dưới mé biển, một cụ thì treo leo trong đồng quan, không liên lạc được với nhau. Nếu không tiếp ứng được thì rồi đây cũng phải chết nữa. Dầu cụ thủ khoa được thả về, nếu triều đình không giúp binh lương khí giới thì muốn cử đầu đại sự tưởng cùng cũng không dễ gì.
Ghe đi 2-3 ngày mới tới được chợ lớn. Ông Nhiều chỉ đường cho Tư Định chèo thẳng ra xóm Dầu. Ông lên bờ hỏi thăm nhà của ông Nhiêu Lạc là bạn cũ. Nhờ có người ta chỉ nên ông đã tìm được. Anh em đã cách biệt nhau vài 30 năm, nay gặp lại nhau thì mừng rỡ vô cùng. Ông Nhiêu Lạc nhờ vợ con giỏi nghề buôn bán nên gia tư được dư giả, nhà cửa đàng hoàng, bề ăn ở thì cũng sung sướng. Ông hối gia dịch nấu cơm sôi đặng cho ông chế trà ngon mà đãi khách. Lúc uống trà đàm đạo, ông Lạc hỏi ông dám lên Sài Gòn thăm nhau mà còn có việc chi nữa hay không. Ông dám thuật công việc của cụ thủ khoa cho ông Lạc nghe và nói ông lên đặng kiếm thế để hỏi thăm coi tay nó xử tội cụ thủ khoa bằng cách nào mà chở cụ lên Sài Gòn. Ông Lạc cũng là một nhà nho nên nghe nói tới cụ thủ khoa Huân cứu quê hương đất nước mà ông mang họa thì ông động lòng. Ông dám đem hành lý lên nhà ông mà ở, rồi đợi ông đi hỏi thăm ở trên nhà đặng anh em được đàm đạo cho thỏa để ghe đậu đó mà chờ ít bữa nữa. Ông dám thấy bạn mình thiệt tình, lại có nhà cửa rộng rãi nên chịu xuống ghe lấy quần áo, dặn ông Thới với Tư Định ở đó mà chờ. Ông chỉ 20 quan tiền mà biểu lấy đó mua thịt cá mà ăn đỡ, hết gạo thì mua gạo. Ông Lạc chắc ông dám đi hỏi thăm cụ thủ khoa. Đi đến 5 ngày mới gặp được người thạo việc của cụ thủ khoa ở trong khám, nhưng hai ông không thể nào mà đi vô thăm được. Ông dám nghỉ ở đây hoài mà không gặp được cụ thủ khoa thì không ích gì. Bởi vậy ông cậy ông Lạc ở trên này thế cho ông mà chăm nom cụ thủ khoa, nếu có tin gì thì viết thơ mướn người bơi xuồng xuống Tịnh Giang mà cho ông hay tin. Tiền tổn phí thì ông sẽ chịu hết. Ông Lạc chịu giúp, ông hứa chắc là ông sẽ hết lòng lo cho ông cụ thủ khoa cũng như là bạn lo vậy. Ông Nhiều dám mới yên lòng mà từ giả bạn xuống ghe mà đi về. Bận về cũng đi một vòng quanh, tới nhiều chỗ cũng đậu chờ nước xuôi nên cũng mất 3 ngày mới tới được Tịnh Giang. Vợ con ông Nhiêu Giám hay ông về thì hết thảy đều ra bến mà mừng ông. Thị Trâm với Thị Đậu lo đem hành lý vô nhà. Bà Nhiêu hỏi ông Kiếm có được gặp cụ thủ khoa hay không. Ông buồn rồi đáp cục ngủng: tôi với ông Nhiêu Lạc đi hỏi thăm đến 5 ngày mới hay chúng nhốt cụ trong khám. Mình làm sao mà vô đó được mà gặp cụ. Nghĩ ở trển nữa thì cũng làm khách cho ông Nhiêu Lạc chứ không ít gì, thôi tôi đi về. Ông Lạc ông hứa ông sẽ chăm nom, nếu có việc gì lạ ông sẽ viết thơ đem xuống cho tôi hay. Ông Nhiêu thấy Đạt mà chừng vô nhà cũng không thấy nên mới hỏi: cái thằng Đạt nó đi đầu tay rồi phải không? Nó đi ra ngoài Mỹ Tho rồi. Thì đi theo làm tối mỗi cho giặc chứ gì. Nó ở nhà, nó sợ người ta bắt nên nó phải đi câu đi lưới mà ẩn núp chứ sao. Bà tin dữ, nó đi hại dân, nó đi bán nước chứ câu lưới gì. Ừ, để thủng thẳng rồi bà coi. Nó muốn sống với cái danh phản quốc chứ nó không chịu chết với cái danh trung nghĩa. Nó sẽ cho chúng phân thay, nó sẽ bị chúng phân thay nó cho mà coi. Nó không chịu chết rồi nó cũng phải chết, lại chết thúi hôi, chết mà bị còn người ta chửi rủa. Ông Nhiều thấy bà thấy ông Nhiều giận, bà cũng không dám bào chữa cho con mình. Bà đi luôn xuống dưới nhà, ông Nhiều lên võng mà nằm. Ông dòm qua tình cảnh, ông thấy chỗ lu mờ, chỗ đen tối. Hai nhóm kháng chiến mạnh mẽ thì đã tiêu tan rồi, còn hai nhóm treo leo có thể duy trì được nổi hay không? Không có súng đạn cũng như người ta thì chắc cũng bị người ta tiêu diệt nữa. Đã vậy mà dân tình lại yếu ớt, không được nhất tâm nhất trí. Trên Sài Gòn người ta đã xu hướng theo giặc nhiều rồi, tớp theo để làm quan, tớp theo đặng buôn bán tính làm giàu, không kể gì đến quốc gia. Thậm chí thằng con trong nhà ông nó cũng xu hướng đổi lòng. Thế
thấy thì còn mong cái gì nữa. Kiểm điểm tình hình, ông Nhiêu ứa nước mắt.